Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2022, thứ hai trong tuần 6, mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, từ chương 15, câu 26, câu 27 đến chương 16, câu 4a. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con. Người là Thần Chân Lý bởi Cha mà ra. Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó, để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Đã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trình thuật tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Gioan cho thấy Chúa Giêsu sắp từ giã thế gian để về cùng Cha. Vì thế, các môn đệ lo lắng sẽ không biết theo hướng nào một khi không còn Thầy bên cạnh mình. Đứng trước sự lo lắng ấy, Chúa Giêsu hứa gửi Đấng Phù Trợ đến. Đấng Phù Trợ, được dịch từ tiếng Hy Lạp, chỉ một nhân vật thế giá đến để đứng bên cạnh các bị cáo trong phiên tòa. Khi nhân vật thế giá đến đứng bên cạnh người bị cáo, thì tình hình đổi khác rất nhiều. Đối với người bị cáo, thì người này bớt sợ và an tâm hơn vì đã có người hỗ trợ tinh thần cho mình. Và khi cần, thì đích thân lên tiếng để bênh vực mình. Đối với quan tòa, thì sự hiện diện của Đấng Phù Trợ bên cạnh bị cáo cũng khiến họ phải nể nang hơn, xét xử khoan hồng hơn. Thánh Kinh cũng dùng từ Đấng Phù Trợ này, nhưng theo nghĩa rộng, vượt qua khỏi khung cảnh tòa án. Cụ thể, Chúa Giêsu dùng chữ Đấng Phù Trợ để chỉ Chúa Thánh Thần. Các môn đệ của Ngài sẽ bơ vơ giữa thế gian như những chiên con giữa bầy sói dữ. Thế gian cũng sẽ thù ghét họ, gài bẫy họ, thậm chí còn bắt bớ họ. Nhưng thực ra, các môn đệ không bơ vơ, vì đã có Đấng Phù Trợ là Chúa Thánh Thần đứng bên cạnh để hỗ trợ tinh thần khi họ cảm thấy cô đơn, an ủi họ trong những lúc thua buồn, che chở họ trong những khi nguy hiểm, và cho họ thấy những cạm bẫy xảo quyệt mà thế gian răng ra để hại họ. Dạy cho họ cách làm cách nói, để khỏi bị thế gian bắt bẻ, đích thân bênh vực họ. Như thế, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong đời sống của các môn đệ là nền tảng vững chắc cho niềm hy vọng của các ông giữa những thử thách trên trần gian. Và chúng ta nhìn thấy điều này khi đọc qua những trang sách tông đồ công vụ. Sau khi được Chúa Thánh Thần ngự xuống, các tông đồ như được biến đổi hoàn toàn, từ lo sợ chạy trốn, chuyển sang can đảm, sẵn sàng hy sinh và cương quyết phục vụ. Trong lúc gặp thử thách, trước mặt những người quyền thế ngăn cấm, không được làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh, các tông đồ can đảm trả lời công khai: Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bách hại, khổ đau là phần số gắn liền với giáo hội và với mỗi người Kitô hữu. Lịch sử giáo hội qua hơn 2.000 năm cho thấy rõ điều đó. Thế gian không ngừng chỉ trích và chống đối giáo hội dưới nhiều hình thức và những thủ đoạn khác nhau. Người Kitô hữu vẫn bị bắt bớ và giết hại. Tuy nhiên, giáo hội vẫn trung thành với sứ mạng bảo vệ chân lý đức tin, và người tín hữu vẫn bền tâm vững chí làm chứng cho Chúa. Sở dĩ thế là vì giáo hội luôn sắc tín vào đấng bảo trợ, hằng hướng dẫn, soi sáng và hiện diện với giáo hội trong việc loan báo tin mừng. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta luôn sắc tín vào đấng phù trợ. Khi gặp phải những thử thách về đức tin, thay vì sợ hãi, chúng ta cần can đảm sống và làm chứng cho Chúa. Nhờ ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chúng ta làm chứng bằng gương sáng đạo đức, bằng lời nói chân thật và bằng việc làm bác ái để người ta nhìn nhận Chúa Giêsu đấng đã sống lại từ cõi chết. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con cảm tạ Chúa vì đã để lại cho chúng con gia sản quý giá là Chúa Thánh Thần, đấng hằng luôn bên cạnh để nâng đỡ và hướng dẫn chúng con. Xin cho chúng con can đảm làm chứng cho Chúa dưới những thử thách của xã hội hôm nay. Amen.
Người mới tâm linh này, lòng con luôn khao khát được tôn vinh Chúa, Vua chí cao toàn năng. Lạy Chúa, chúng con quỳ dưới nơi chân Ngài, dâng lên lòng biết ơn. Ngài xứng đáng được chúc tôn ca tụng, người khen đến muôn đời. Dù cho bao tố ập đến trong đời, lòng con vẫn không ngại gì, vì con luôn có Chúa ngày đêm canh giữ, che chở cho đời con. Ngài đến để mang lại nắng xuân tươi hoàng, yên phai dịu an. Ngài dẫn đến nơi đồng có xanh yên lành, để mẹ ước thành đình.
Con đường tôn vinh.
trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp tổng tu nghị dòng sư huynh La Sàng. Sáng 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến tổng tu nghị lần thứ 46 của dòng sư huynh La Sàng các trường học Công giáo tiến hành tại Roma trong 3 tuần lễ với sự tham dự của 70 thành viên, trong đó cũng có một đại biểu Việt Nam. Dòng La Sàng hiện có hơn 3.100 tu huynh đảm nhận 1.125 đại học và trường học trên thế giới. Hôm 18 tháng 5 vừa qua, các đại biểu tổng tu nghị đã bầu sư huynh Admin Luis Pro, 61 tuổi, người Philippines, làm bề trên tổng quyền thứ 28 của dòng và bầu một vị tổng đại diện cùng với 5 vị tổng cố vấn. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến đề tài tổng tu nghị thứ 46 lần này là kiến tạo những con đường mới để biến đổi cuộc sống. Đức Thánh Cha nói, thật là đẹp khi hiểu tầm tu nghị như thế, một công trường kiến tạo những con đường mới dẫn đến cuộc gặp gỡ các anh chị em, đặc biệt là những người nghèo nhất. Đối với anh chị em, theo đoạn sùng của Thánh Gioan Baptista de la Sàn, những con đường mới này trước tiên là những hành trình giáo dục cần thực hiện trong các trường học, các học viện, đại học mà anh em thi hành tại gần 100 quốc gia nơi anh em hiện diện. Đó là một trách nhiệm thật đẹp. Cùng với anh em, tôi cảm tạ Chúa vì công việc giáo dục là một hồng ân lớn, trước tiên đối với người thực hiện công tác này. Đó là một công việc đòi hỏi nhiều, nhưng cũng mang lại nhiều. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, việc tông đồ, sự đóng góp đặc thù của anh em cho việc loan báo tin mừng là làm tăng trưởng con người theo Chúa Kitô. Theo nghĩa này, các trường của anh em là Kitô, chứ không phải là nhãn hiệu bên ngoài. Hai thách đố thời nay là thách đố tình huynh đệ và chăm sóc căn nhà chung. Đây là những điều không thể tìm được câu trả lời nếu không tiến qua việc giáo dục. Cả hai trước tiên là những thách đố giáo dục. Và cảm ơn Chúa vì cộng đoàn Kitô không những ý thức điều đó, nhưng còn dấn thân trong công việc này từ lâu đang tìm cách kiến tạo những con đường mới để biến đổi lối sống. Và anh em thuộc về công trường đó, hay đúng hơn anh em đi hàng đầu. Giáo dục từ việc tiến từ một thế giới khép kín tới một thế giới cởi mở. Tin Kiev, Ukraine. Ngoại trưởng Tòa Thánh kết thúc chuyến viếng thăm Ukraine. Hôm 20 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã kết thúc cuộc viếng thăm 3 ngày tại Ukraine. Chiều hôm đó, Đức Tổng giám mục đã gặp gỡ Ngoại trưởng nước này là ông Dmytro Kuleba và tái khẳng định sự sẵn sàng của Tòa Thánh giúp tiến tới một tiến trình thương thuyết thực sự để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Trong cuộc họp báo chung sau đó, Đức Tổng giám mục Gallagher nói, cuộc viếng thăm này cho tôi cơ hội nhận thức cụ thể những vết thương của đất nước Ukraine. Sáng nay, tôi đã viếng thăm các thành thị tử đạo Bucha, Vozen và Irpin. Cuộc viếng thăm có ý nghĩa bày tỏ sự gần gũi của Tòa Thánh và Đức Thánh Cha Francisco đối với nhân dân Ukraine, đặc biệt dưới ánh sáng cuộc tấn công của Nga chống Ukraine. Có một sự quan tâm đặc biệt liên tục của Đức Thánh Cha đối với Ukraine, như được biểu lộ qua việc gửi Đức Hồng Y Konrad Krajewski, tránh sở từ thiện của Ngài, và Đức Hồng Y Michael Cerny, thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện đến Ukraine này. Tại thị trấn Pucha gần thủ đô Kiev, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã viếng thăm và cầu nguyện tại các mộ tập thể nơi chôn táng hàng trăm người bị quân Nga hành quyết. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nhận định, tại Ukraine đã xảy ra một trong những điều kinh khủng nhất tại Âu Châu, và rất tiếc là nó đi vào lịch sử của thế kỷ thứ 21. Đó thực là một tiếng chuông cảnh giác cho tất cả mọi người chúng ta, để nói rằng, các bạn đừng nghĩ hòa bình là điều dĩ nhiên mà có. Hòa bình là một hồng ân của Thiên Chúa, nhưng cũng là điều mà những người nam nữ, bất luận thuộc tôn giáo nào, phải liên lỉ làm việc. Nếu chúng ta không làm như thế, chúng ta sẽ bị nguy cơ như Pucha đang hùng hồn chứng tỏ. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng cho biết, Đức Thánh Cha rất đau lòng vì nhiều người chết vì bạo lực đủ loại, những tàn phá thành thị, sự chia cách của các gia đình và bao nhiêu người tị nạn. Nhắc đến những cố gắng tìm kiếm những phương thế tức thời để chấm dứt cuộc chiến tranh vô lý tại Ukraine, Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh, dầu sao, sự tin tưởng nơi Thiên Chúa và nơi nhân loại khiến chúng ta kiên trì theo đuổi mục tiêu hòa bình qua kinh nguyện, qua những lời nói và hành động của chúng ta và không để mình bị ngã quỵ vì thách đố lớn lao này. Tòa Thánh sẵn sàng trợ giúp một tiến trình thương thuyết đích thực, coi đây là con đường đúng để tiến tới một giải pháp công bằng và lâu bền. Nhưng để có thể làm trung gian, Tòa Thánh phải nhận được lời mời của cả hai phía. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Gallagher cũng nhắc lại rằng, giáo hội vẫn đang tìm cách đáp ứng các nhu cầu về tinh thần và vật chất của dân chúng, tức thời cũng như dài hạn. Tin Cairo, Ai Cập. Các vị thủ lãnh các giáo hội Kitô Trung Đông kêu gọi bảo tồn sự hiện diện của Kitô hữu. 21 vị thủ lãnh các giáo hội Kitô gồm chính thống, công giáo, tin lành, trong đó có 7 vị thượng phụ giáo chủ kêu gọi bảo tồn sự hiện diện của các tín hữu Kitô và bảo vệ các nơi thánh tại vùng này. Lời kêu gọi trên đây được đưa ra trong tuyên ngôn chung kết và cuối đại hội lần thứ 12 của Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông nhóm tại Cairo, thủ đô Ai Cập, từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 5 vừa qua. Khóa họp đầu tiên sau thời đại dịch này nhắm tái lập hy vọng cho các tín hữu bị thương tổn vì thảm trạng và những khó khăn đủ loại. Tuyên ngôn cũng tố giác và kêu gọi từ bỏ bạo lực và cuồng tín dưới mọi hình thức, chống lại nạn khủng bố, loại trừ, phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, chủng tộc, màu da và phái tính, bảo tồn môi trường, vấn đề xuất cư và bảo vệ các nơi thánh, bắt đầu từ thành thánh Jerusalem. Tại đây, sự hiện diện của các Kitô hữu phải được duy trì trong hiện tượng hòa bình trong vùng cũng như trong toàn thế giới. Các vị thủ lãnh Kitô tại Trung Đông cũng mời gọi đề ra các sáng kiến và dự án liên đới với những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người dễ bị tổn thương, những người tị nạn và tản cư nội địa. Ngoài ra, các vị cũng kêu gọi những người lãnh đạo chính trị của các cộng đồng quốc tế để những người tị nạn và di tản có thể hồi hương. Bên cạnh đó, cần tôn trọng tự do tín ngưỡng, cùng có các giá trị của đời sống công dân và đời sống chung với các anh chị em Hồi giáo. Với họ, chúng ta chia sẻ sự tôn trọng lẫn nhau. Tin Roma. Khóa học thứ 16 về trừ tà tại Roma. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, khóa học thứ 16 về trừ tà do Giáo hoàng Học viện Regina Apostolorum, nữ vương các tông đồ của dòng đạo binh Chúa Kitô tổ chức, đã kết thúc sau một tuần lễ tiến hành từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 5 với sự tham dự của hơn 100 học viên đến từ các nơi trên thế giới. Cha Luis Ramirez, giám đốc khóa học, cho biết chương trình học mang tựa đề Khóa học về trừ tà và kinh nguyện giải thoát được sự cộng tác của Đại học Bologna, Bắc Ý, trong đó các nhà trừ tà, thần học, tâm lý, triết gia và nhân loại học đối chiếu với nhau trong một chiều kích khoa học và liên ngành. Các diễn giả thuộc các ngành học đã đề cập đến những đề tài rất được quan tâm, từ sự đào sâu những đường hướng chỉ dẫn thực thi thừa các vụ trừ tà, cho đến việc đồng hành thiêng liêng với các tín hữu xin được giải thoát khỏi ác thần. Trong số các học viên, có nhiều linh mục được chính các giám mục yêu cầu trở thành những người thi hành sứ vụ trừ tà và các giáo dân thuộc nhóm trừ tà trong các giáo phận liên hệ. Cha Ramirez cho biết, tại một số quốc gia có tình trạng số người trừ tà quá ít so với những lời thỉnh cầu của các tín hữu. Khó khăn của linh mục trong việc đảm trách các công tác khác ngoài sứ vụ trừ tà và không thể đương đầu với cảm giác bị cộng đoàn bỏ rơi hoặc thiếu thông cảm. Những dữ kiện nghiên cứu trên đây được thực hiện cùng với Đại học Bologna và sẽ tiếp tục trong những năm tới đây. Cha Ramirez nói, chúng tôi đang tìm cách tiếp xúc với mọi giáo phận trên thế giới. Cho đến nay, chúng tôi đã phát họa được bản đồ đầy đủ về tình trạng tại Ý, Anh và Ireland về các hoạt động trừ tà. Nhưng mục đích của chúng tôi không phải chỉ là cung cấp những con số thống kê nhưng cũng để soạn một phân tích chất lượng về công việc của vị trừ tà. Cha François de Mine, chủ tịch nhóm nghiên cứu và thông tin xã hội tôn giáo, gọi tắt là CRIS, nhận xét rằng, ngày nay việc trừ tà thường bị coi là một thứ mê tín và chính sự hiện hữu của quỷ cũng thường bị đặt lại vấn đề. Trái lại, sự đối chiếu khoa học của chúng tôi có mục đích liên kết giữa đức tin và lý trí. Cha François de Mine cũng là một nhà trừ tà. Cha cho biết, những lời thỉnh cầu xin các vị trừ tà giúp đỡ gia tăng đáng kể trên thế giới, đến độ giáo hội khó lòng đáp ứng mọi nhu cầu. Một trong những nguyên do là vì sự lan tràn của thuyết huyền bí và bí truyền trong xã hội cùng với sự suy yếu đức tin Kitô. Vì thế, ma quỷ có nhiều cơ hội hành động hơn. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Hội thảo Thánh Nhạc về đời sống ca viên và chuẩn mực Thánh Nhạc. Nhằm giúp cho các ca viên thêm hiểu biết và thực hành đúng vai trò của Thánh Nhạc trong việc cử hành phục vụ, Ủy ban Thánh Nhạc Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức buổi hội thảo với chủ đề Đời sống ca viên và chuẩn mực Thánh Nhạc vào thứ Bảy ngày 21 tháng 5 vừa qua tại Trung tâm Hành Hương Bản Sở. Đây là buổi hội thảo thứ 10 trong tiến trình tiền công nghị của Tổng giáo phận Hà Nội. Hiện diện trong buổi hội thảo có Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiền, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, cho Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cho đặc trách Ủy ban Thánh Nhạc Tổng giáo phận Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh, Linh mục Rocco Nguyễn Duy, Thư ký Ủy ban Thánh Nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đông đảo quý cha, nhạc sĩ, quý nam nữ tù sĩ và hơn 300 tham dự viên đại diện đến từ các giáo xứ trong Tổng giáo phận. Sau phần khai mạc, Linh mục Nguyễn Duy đã trình bày đề tài Đời sống ca viên và chuẩn mực Thánh Nhạc. Trong bài thuyết trình, Cha Rocco nhấn mạnh Thánh Nhạc phải thánh thiện và phải là thứ nghệ thuật đích thực, loại bỏ mọi yếu tố trần tục, đáp ứng được các yêu cầu về âm nhạc, phục vụ và mục vụ. Tiếp nối chủ đề buổi hội thảo, đại diện cho các ca viên tham dự, anh Cero Phạm Hoàng Việt, giáo xứ Tràng Châu, nêu lên những thực trạng của các ca viên về các mối tương quan với giáo hội, cha xứ và ngay cả trong gia đình. Đồng thời, anh nói lên thao thức được quan tâm từ phía bề trên, những vị có trách nhiệm tạo cơ hội cho các tham dự viên được trao dồi kiến thức về phục vụ và thánh nhạc, để phục vụ giáo hội tốt hơn theo những chuẩn mực của thánh nhạc, tổ chức những lớp huấn luyện ca trưởng đẹp đàn cho các bạn trẻ, vân vân. Trong phần thảo luận sau đó, các tham dự viên nhiệt tình đóng góp ý kiến để làm sáng hơn về tầm quan trọng của thánh nhạc. Đức Tổng Giuse cũng đến và có lời phát biểu với hội thảo qua bốn ý tưởng chủ đạo. Thứ nhất, Đức Tổng Giám mục Giuse khẳng định chủ đề buổi hội thảo nhấn mạnh đến hai khía cạnh ca viên và chuẩn mực trong thánh nhạc. Nhờ hai khía cạnh này mà chúng ta có những buổi cử hành phục vụ hoàn hảo. Phục vụ hoàn hảo ở đây là đạt chuẩn mực và đẹp. Đẹp từ cách cử hành, cách trang trí trên bàn thờ, y phục người tham dự hay y phục của chính các ca viên. Chuẩn mực là đi theo đúng tiêu chuẩn của giáo hội. Thứ hai là khái niệm thế nào là thánh ca. Đặc biệt, Đức Tổng Giuse nhấn mạnh cần xác định đâu là những bài hát được hát trong phục vụ và không được hát trong phục vụ. Thứ ba là kỹ năng hát trong nhà thờ. Đức Tổng Giuse lưu ý đàn và hát nên vừa phải để có thời gian cầu nguyện. Và cuối cùng là cần tổ chức ca đoàn sao cho phù hợp và có tinh thần hiệp thông và yêu thương. Sau đó là thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng Giám mục Giuse chủ sự. Buổi hội thảo thánh nhạc tại Tổng giáo phận Hà Nội kết thúc trong niềm vui và tinh thần trách nhiệm của các tham dự viên, nhất là sự ý thức hơn về vai trò và trách nhiệm quan trọng của mình trong việc cử hành phục vụ.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Nghi thức Thánh lễ phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã trình bày các nghi thức cử hành thánh lễ, hôm nay chúng tôi muốn trình bày những hình thức tôn kính thánh thể ngoài thánh lễ. Thánh thể là cội nguồn và chóp đỉnh của đời sống và sinh hoạt của hội thánh, cũng như của mỗi Kitô hữu, bởi vì là sự hiện tại hóa mầu nhiệm vượt qua. Thế nhưng, việc cử hành thánh lễ không múc cạn tất cả những tiềm năng của bí tích thánh thể, bởi vì bí tích vừa là hy tế, vừa là bữa tiệc, vừa là hiện diện. Cách riêng, khía cạnh thứ ba đã khơi lên trong tâm hồn các tín hữu lòng tôn kính yêu mến. Mối liên hệ chặt chẽ giữa việc cử hành và thờ lạy được Thánh Augustino diễn tả trong câu nói bất hủ được Tông huấn Sacramentum Caritatis trưng lại ở số 66. Đừng ai ăn thịt này nếu trước đó chưa thờ lạy. Chúng ta sẽ phạm tội nếu không tôn kính thờ lạy. Có lẽ thánh nhân muốn nói đến lòng tin kính thờ lạy khi rước mình Thánh Chúa. Nhưng đoạn văn cũng có thể hiểu về tâm tình thờ lạy được nuôi dưỡng qua nhiều hình thức khác nhau, đã được chớm nở từ thời các giáo phụ và phát triển vào thời Trung Cổ cho đến nay. Từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, trong số những văn kiện tòa thánh về việc tôn sùng thánh thể, chúng ta nên nhắc đến huấn thị của Bộ Phụng tự về việc tôn sùng mầu nhiệm thánh thể Eucharisticum Mysterium ngày 25 tháng 5 năm 1967, nghi thức rước lễ và tôn sùng thánh thể ngoài thánh lễ De Sacra Communione et De Cultu Mysterii Eucharistici Extra Missam do Bộ Phụng tự ban hành với sắc lệnh Eucharistiae Sacramentum ngày 21 tháng 6 năm 1973. Khi bàn về bí tích thánh thể, Bộ Giáo luật năm 1983 dành một chương cho đề tài lưu trữ và tôn thờ, điều 934 đến điều 944. Việc tôn thờ thánh thể cũng được bàn trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 1378 đến 1381. Đó là chưa nói đến các văn kiện của các đức giáo hoàng, chẳng hạn như thông điệp Mysterium Fidei của Đức Phaolô thứ sáu ngày 3 tháng 9 năm 1965, tông thư Dominique Cheney ngày 24 tháng 2 năm 1980 và thông điệp Ecclesia de Eucharistia ngày 16 tháng 4 năm 2003 của Đức Gioan Phaolô thứ hai. Chúng tôi xin trình bày bốn hình thức chính của việc tôn sùng. 1. Lưu trữ thánh thể trong nhà tạm để thờ lại. 2. Trưng bày mình Thánh Chúa. 3. Rước kiệu mình Thánh Chúa. 4. Đại hội thánh thể. Lưu trữ thánh thể. Lịch sử và ý nghĩa thần học. Ý nghĩa thần học của việc lưu trữ mình Thánh Chúa ngoài thánh lễ được trình bày trong số 49 của huấn thị Eucharisticum Mysterium như sau. Lý do nguyên thủy và chính yếu của việc lưu trữ mình thánh ngoài thánh lễ là để ban của ăn đàng cho các bệnh nhân. Nhưng lý do thứ yếu là việc trao mình thánh ngoài thánh lễ và việc thờ lại Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích này. Thực vậy, việc lưu giữ bánh thánh nhằm giúp kẻ liệt đã đưa đến tập tục tốt lành của việc thờ lại bánh bởi trời được lưu giữ trong các thánh đường. Tập tục này rất là chính đáng và hợp lý, bởi vì lòng tin nơi sự hiện diện của Chúa Giêsu dẫn đưa cách tự phát đến sự bộc lộ niềm tin ấy ra bên ngoài cách công khai. Thực ra, việc lưu trữ mình thánh đã trải qua nhiều chặng tiến triển lịch sử. Trong 4 thế kỷ đầu tiên, mình thánh được giữ tại tư gia để có thể rước lễ vào thời buổi chưa có thánh lễ hàng ngày và cách riêng trong thời kỳ cấm đạo. Các giám mục đã khuyến cáo các tín hữu hãy cẩn thận giữ gìn mình thánh. Đối lại, các tín hữu cũng ý thức rằng họ sẽ phạm tội nếu vì lơ đễnh mà làm rơi bánh thánh. Mặt khác, bên cạnh việc lưu trữ tại gia, cũng có những tài liệu nói đến việc lưu trữ tại những nơi dùng vào việc thờ phượng. Tục lệ này được củng cố dần dần, và sang thế kỷ thứ 9, việc lưu trữ mình thánh Chúa ở tư gia hầu như không còn nữa. Mặt khác, người ta nhận thấy không có sự đồng nhất giữa các hội thánh địa phương về nơi lưu trữ thánh thể. Ở Roma và Milano, vào lúc đầu, người ta để trong một cái hộp đặt ở phòng mặc áo lễ. Bên Pháp và Đức thì đặt ở trên chóp đỉnh bàn thờ. Có nơi đặt trong những hộp gắn chặt vào tường. Có nơi đặt trong những hộp mang hình chim câu treo trước bàn thờ. Khoảng thế kỷ thứ 11, nhằm bài bác lạc thuyết của Berengario khoảng năm 1010 đến 1088 về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, việc tôn kính mình thánh gia tăng. Các bánh thánh không còn được giữ trong một chiếc hộp nhỏ như trước, nhưng được đặt trên bàn thờ trong nhà tạm Tabernaculum, một danh từ lấy từ Cựu Ước, ám chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. Nhà tạm được trang hoàng với những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Cũng nên ghi nhận rằng, ngoài cuộc tranh luận hồi thế kỷ thứ 11, còn những cuộc tranh luận thần học khác nữa liên quan đến sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích. Đặc biệt là hồi thế kỷ thứ 16 với phong trào Tin Lành. Vào mỗi dịp tranh luận như vậy, các tín hữu Công giáo càng tăng gia lòng tôn kính mình thánh Chúa. Khi bước chân vào một nhà thờ Công giáo, ta thấy nhà tạm được đặt trên bàn thờ chính trên cung thánh, đang khi vị trí trung tâm của một nhà thờ Tin Lành là tòa giảng với cuốn sách thánh. Kỷ luật hiện hành. Bộ giáo luật hiện hành đã ra nhiều quy định liên quan đến việc lưu trữ mình thánh Chúa. Một đàng, giáo luật ấn định những nơi bắt buộc phải lưu trữ mình thánh, cũng như những nơi có thể lưu trữ mình thánh. Điều 934, triệt 1. Thánh thể. 1. Phải được lưu giữ trong nhà thờ chính tòa hoặc trong một nhà thờ tương đương, trong bất cứ nhà thờ giáo xứ nào và trong nhà thờ hay nhà nguyện gắn liền với nhà của một hội dòng hoặc của một tu đoàn tông đồ. 2. Có thể được lưu giữ tại nhà nguyện tư của giám mục và với phép của đấng bản quyền địa phương tại các nhà thờ, nhà nguyện và nhà nguyện riêng khác. Đàng khác, nhà lập pháp cấm chỉ việc giữ mình thánh trong mình hoặc đem đi đường, trừ khi có nhu cầu mục vụ khẩn trương đòi hỏi và phải tuân theo các chỉ thị của giám mục giáo phận. Điều 935. Mình thánh phải được lưu trữ tại nhà tạm trong thánh đường hay nguyện đường. Nhà tạm cần được đặt vào một vị trí cao trọng và dễ nhìn thấy, lại phải được trang hoàng đẹp đẽ và thuận tiện cho việc cầu nguyện. Thông thường, nhà tạm được đặt trên bàn thờ chính là lòng bàn thờ. Tuy nhiên, trong những nhà thờ quá rộng, và nhất là khi có nhiều du khách lui tới như thường xảy ra tại Âu Châu, thì nên để nhà tạp trong một nhà nguyện nhỏ, dễ cầm trí cầu nguyện hơn. Ngoài những quy tắc căn bản, giáo luật còn thêm nhiều quy định mang tính mục vụ hay thực hành, cách riêng tránh nguy cơ xúc phạm mình thánh. Chẳng hạn, điều 934 triệt 2. Trong những nơi thánh có lưu giữ thánh thể, luôn luôn phải có người coi sóc, và trong mức độ có thể, tư tế phải cử hành thánh lễ ở đấy. Việc cử hành thánh lễ trong khoảng chừng nửa tháng một lần, nhằm thay bánh cũ. Xét vì lý do an ninh, nhà tạm lưu trữ thánh thể thường xuyên, phải bất di dịch, làm bằng chất liệu vững chắc, không nhìn qua được, và phải khóa cẩn thận để tránh tối đa nguy cơ xúc phạm. Điều 938 triệt 3. Vì lý do quan trọng, được phép lưu trữ thánh thể, nhất là ban đêm, trong một nơi khác xứng đáng và an toàn hơn. Người coi sóc nhà thờ hay nhà nguyện phải giữ chìa khóa nhà tạm lưu giữ thánh thể thật chu đáo. Trước nhà tạm phải luôn thắp một chiếc đèn đặc biệt để ghi dấu và tôn kính sự hiện diện của Đức Kitô. Như vậy, chiếc đèn có hai phận sự chính. Thứ nhất, chỉ cho mọi người biết nơi đặt nhà tạm. Thứ hai, canh thức thay cho chúng ta để túc trực chầu trước thánh thể. Thờ lạy mình thánh. Ngày nay, mục tiêu chính của việc lưu trữ mình thánh là để các tín hữu thờ lạy Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích này, nhằm giúp các tín hữu có thể đến kính viếng mình thánh Chúa và cầu nguyện. Bộ giáo luật khuyến khích nên mở cửa nhà thờ mỗi ngày ít là một vài giờ. Điều 937. Dĩ nhiên, điều này tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi địa phương, đặc biệt là điều kiện an ninh. Gần đây, tại một vài giáo phận, Đức Giám mục đã chỉ định cho một số nhà thờ mở cửa 24 giờ trên 24 giờ để các tín hữu có thể viếng Chúa bất cứ lúc nào. Mỗi người có thể dừng lại lâu mau tùy thời giờ cho phép và tùy lòng sốt sắng. Họ có thể dùng kinh nguyện đã được dọn sẵn, suy niệm một đoạn sách thánh, hay chỉ thinh lặng thờ lại. Nên lưu ý từ ngữ. Trước đây, người ta thường nói đến viếng mình thánh, visitatio. Ngày nay, sách phụng vụ dùng thuật ngữ thờ lại, adoratio. Đó là nói đến việc thờ lạy của cá nhân, việc thờ lạy cộng đoàn mang hình thức trưng bày, expositio sanctissimi sacramenti, như sẽ nói ở bài tới. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài Chiến tranh và Hòa bình. Con người vẫn tự hào là sinh vật có lý trí, hoặc hơn nữa, nhân linh ư vạn vật. Tuy nhiên, có lẽ chưa có loài vật nào đối xử với đồng loại một cách phản lý trí, độc ác, dã man và tàn khốc như người với người. Trong thế giới động vật, người ta chưa thấy hiện tượng các súc vật cùng chủng loại tàn sát nhau và tiêu diệt nhau một cách ghê sợ như chiến tranh trong thế giới loài người. Nhìn từ quan điểm nhân bản, phải coi chiến tranh là một hiện tượng phi lý và quái đản nhất. Nhưng lịch sử nhân loại lại được kiến tạo bằng các cuộc chiến tranh. Đại đa số các vị anh hùng của các dân tộc trên thế giới cũng xuất thân từ những chiến thắng lẫy lừng nhất. Những suy tư của chúng ta sẽ xoay quanh mấy câu hỏi căn bản sau đây. Tôn giáo nói chung và Kitô giáo nói riêng, nghĩ gì về chiến tranh? Đâu là quan điểm và thái độ của Kitô giáo về chiến tranh? Giữa chiến tranh và hòa bình, Kitô hữu hôm nay phải lựa chọn đứng về phía nào? Giáo huấn xã hội Công giáo đề nghị giải pháp nào để nhân hóa chiến tranh? 1. Hiến chương hòa bình. Trong 10 giới răn của Cựu Ước, điều răn thứ 5 khẳng định một cách dứt khoát. Ngươi không được giết người. Nhưng trong chiến tranh, người ta đã giết người và giết người có tính toán, có chiến thuật và hệ thống. Hơn nữa, Cựu Ước cũng đầy rẫy những bản văn ca ngợi chiến tranh. Làm sao giải thích hay dung hòa được hai mệnh lệnh trái ngược này? Tân Ước cống hiến cho chúng ta một cái nhìn khác về chiến tranh và hòa bình. Đức Kitô được gọi là Hoàng tử Hòa bình. Đêm người giáng trần được mệnh danh là Đêm An bình, và trên không trung vang lừng tiếng ngợi ca, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Đức Kitô đến để giao hòa loài người với Thiên Chúa và hòa giải nhân loại với nhau. Giáo huấn của người, đặc biệt là bài giảng trên núi, trở thành hiến chương nước trời và hiến chương hòa bình. Đứng trên một sườn đồi gần Capernaum, Đức Giêsu dõng dạc và sang sảng công bố các mối phúc. Giới luật yêu thương, mệnh lệnh không được giận ghét, trả thù, báo oán, đã trở thành kim chỉ nam cho cuộc sống của người môn đệ Đức Kitô. Dĩ nhiên, Kitô hữu có thể đòi hỏi những người đã gây tổn thương cho mình phải đền bù những thiệt hại và sửa lại sự ác. Tuy nhiên, thái độ báo oán, trả thù hay bất cứ âm mưu nào nhằm thủ tiêu chính đối phương là hành động vi phạm đức ái. Đức Giêsu luôn mời gọi các môn đệ phải đi xa hơn cái thường tình, phải làm sao vươn tới lý tưởng yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi, đối xử tàn tệ với mình. Vào giai đoạn quyết liệt và bi thương nhất, khi một đám đông mang gươm giáo gậy gộc đến bắt người, các môn đệ người quyết định dùng bạo lực để tự vệ. Có người đã tuốt gươm chém đứt tai người đầy tớ của thượng tế. Đức Giêsu không chấp nhận hành động này và lập tức truyền lệnh: hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. Hoàn toàn đi ngược lại với niềm trông đợi của người Do Thái đương thời về một đấng Mêsia chiến thắng bằng sức mạnh và uy quyền, Đức Giêsu đã khai mở con đường cứu độ bằng yêu thương, hy sinh, nhẫn nhục, khổ đau. Nơi người, sứ vụ Mêsia và thân phận đau thương của người tôi tớ Gia-vê đã quyện lẫn với nhau. Người tuyệt đối chối từ mọi hình thức sử dụng bạo lực để bảo vệ bản thân. Thay vì trở nên nguyên nhân của bạo lực với nguy cơ thần thánh hóa vũ lực, người chấp nhận làm nạn nhân của chính bạo lực, ngõ hầu, chia sẻ và đồng hành với bao nhiêu nạn nhân khác. Nhưng chính qua cái chết ô nhục của một tử tội với thân thể trần truồng và hai bàn tay bị đóng chặt vào thánh giá, người đã chiến thắng bạo lực, tội lỗi và cái chết. Đặc biệt, nhờ đảm nhận trong chính thân xác nỗi khổ đau của kiếp người, Đức Kitô đã đem lại cho khổ đau và thất bại một ý nghĩa mới, vừa nhân bản, vừa siêu nhiên. Các Kitô hữu tiên khởi đã muốn triệt để đi theo con đường của Đức Kitô, nên họ tuyệt đối chống lại chiến tranh và bạo lực. Một số người còn tẩy chay cả nghĩa vụ quân sự vì nghĩ rằng không thể dung hòa giới răn yêu thương với việc sử dụng bạo lực. Khi điều kiện lịch sử nghiệt ngã bắt buộc phải chọn lựa, thay vì làm nguyên nhân của bạo lực, nhiều người đã chấp nhận trở thành nạn nhân để làm chứng cho niềm tin và sắc tín bất bạo động của mình. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này tới đây xin khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Với ngày bước trong cuộc đời, dẫu rằng đời lắm trông gai thì đời con nương bóng Chúa thôi. Người đời chạy theo đam mê chán trường, cuộc sống lênh đênh vẫn mong Chúa là đèn soi dẫn lối cho đời con bình yên với Ngài. Tâm tư con gieo vui vì có Chúa bên con nguyện mang vì bên Ngài tâm hồn vui sướng. Xin dâng, xin dâng lên Ngài muôn khúc ca tiếng với lời tri ân. Nguyện đời con Chúa ơi thành của lễ hiến dâng, dâng tròn cho Ngài.
Thánh Giustino, sinh tại Flavia Neapoli, vùng Samaria, vào đầu thế kỷ thứ hai, trong một dòng tộc ngoại đạo gốc Roma. Khi còn trẻ, Giustino đam mê tìm hiểu nhiều trường phái triết học. Đến tuổi trưởng thành, Giustino tiếp tục tìm tòi nghiên cứu những triết lý ấy, nhưng mục đích chính yếu của việc tra cứu lúc này là để tìm hiểu đạo lý về Thiên Chúa. Chuyện kể lại rằng, một ngày kia, đang khi đi dạo và suy tư trên bờ biển tại Efeso, Giustino gặp một nhà hiền triết, và nhà hiền triết đã nói cho Giustino về Chúa Giêsu đấng cứu độ. Ông khuyên ngài nên nghiên cứu học hỏi cựu ước và cầu nguyện để có thể am hiểu những chân lý về Thiên Chúa. Từ đó, Giustino bắt đầu cầu nguyện và đọc Kinh Thánh Cựu Ước. Ngài đã trở nên người yêu mến lời Thiên Chúa. Bên cạnh đó, ngài cũng gần gũi với các Kitô hữu trong giai đoạn đầu của Kitô giáo, những người dám hy sinh chết cho niềm tin và lòng yêu mến Chúa Giêsu, nên ngài được thu hút bởi đức tin mạnh mẽ của họ. Vì thế, sau khi học biết và tìm hiểu, Giustino theo Chúa Giêsu và trở nên một Kitô hữu. Sau khi gia nhập Kitô giáo khoảng năm 130, ngài đi Roma. Tại đây, ngài mở một trường học khá nổi tiếng để dạy cho nhiều người biết và tin theo Chúa. Ngài cũng đã dùng kiến thức đặc biệt của ngài để trình bày và bảo vệ niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh qua nhiều bài viết. Ngày nay, người ta chỉ còn giữ lại được 3 trong 8 tác phẩm của ngài, đó là 2 quyển Minh giáo và tập đối thoại bàn về các cuộc thảo luận với Tri Phong, người Do Thái. Ngài đã bị tố cáo và bị chém đầu cùng với 6 môn đệ khác khoảng năm 165, trong khi tuyên xưng Đức Kitô đấng cứu độ dưới thời tổng trấn Rustico. Sử liệu về cuộc tử đạo của Thánh Giustino và các bạn kể lại rằng, sau khi bị bắt, các thánh được điệu tới tổng trấn Roma tên là Rustico. Thánh Giustino nói với Rustico rằng, các ông không thể tố cáo hay bắt giam chỉ vì chúng tôi tuân lệnh theo Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng tôi. Rồi quan Rustico nói, nhà ngươi xưng tụng học thuyết gì vậy? Thánh Giustino trả lời, tôi đã cố học đủ thứ học thuyết, nhưng tôi đã theo đạo lý chân thật của các Kitô hữu. Chúng tôi thờ Thiên Chúa của các Kitô hữu. Chúng tôi tin người là đấng tạo thành duy nhất từ ban đầu, là hóa công toàn thể thọ tạo hữu hình và vô hình, và chúng tôi tin Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, đấng đã được các ngôn sứ tiên báo sẽ đến rao giảng ơn cứu độ cho loài người và dạy dỗ các môn đệ người tuyển chọn. Và tôi là người phàm, nên tôi nghĩ chỉ có thể nói một vài điều bởi lẽ thần tính của người thì vô biên. Tôi công nhận uy tín của các ngôn sứ khi các ngài tiên báo người là con Thiên Chúa như tôi vừa nói. Sau cuộc đối thoại dài, Tổng trấn Rutico nói, nếu không tuân lệnh, các ngươi sẽ phải chịu khổ hình không chút xót thương. Thánh Justino trả lời, chúng tôi ao ước chịu khổ hình vì Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng tôi để được cứu độ. Các vị từ đạo khác cũng nói như sau, ngài muốn làm thế nào tùy ý, chúng tôi là Kitô hữu, chúng tôi không tế thần. Bấy giờ, Tổng trấn Rutico tuyên án, ai không muốn tế thần và tuân lệnh hoàng đế, đều phải bị đánh đòn và mang đi chặt đầu, phải chịu án tử hình theo luật định. Các thánh ngợi khen Thiên Chúa, đi tới pháp trường, bị chặt đầu, hoàn tất cuộc tử đạo khi tuyên xưng đấng cứu độ. Lời nguyện của thánh lễ kính nhớ Thánh Justino gợi lên cho chúng ta hai chủ đề chính trong cuộc đời của ngài, đó là Chúa đã ban cho Thánh Justino tử đạo ơn hiểu biết sâu xa về Đức Kitô, nhờ suy tưởng mầu nhiệm thập giá mà thế gian coi là điên dại. Nhờ lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con thoát khỏi mọi tư tưởng sai lầm và cương quyết giữ vững niềm tin. Ắt hẳn, chúng ta cũng cần xin cho chúng ta, và đặc biệt là những người trẻ, ơn hiểu biết sâu xa về Đức Kitô để thoát khỏi mọi tư tưởng sai lầm, cương quyết giữ vững niềm tin và tuyên xưng đạo lý chân thật của Đức Kitô như thánh nhân. Lạy Chúa, người trẻ hôm nay rất dễ bị lung lạc bởi những học thuyết khiến họ lạc mất Chúa. Xin Chúa cho chúng con ơn yêu thích học hỏi giáo lý và đạo Thánh Chúa, yêu mến lời Chúa để đức tin chúng con được vững vàng, hầu chúng con mạnh mẽ tuyên xưng đức tin và dẫn đưa nhiều người về với Chúa. Amen.
Vươn tay tới Chúa con xin ngài với con bên đời, dẫu rằng quyền thế cao sang thì hồn con chào Chúa nguyên năng. Cuộc đời lời dân bon chen khó hiền, lời hứa không vẫn mong Chúa là đường đi dẫn lối cho hồn con cậy tin Chúa thôi. Đàn thầy với Chúa con đi với ngài bước trên đường trần, dẫu rằng trần thế say mê thì tình con dâng Chúa. Chúa tình đời cuồng biến si mê cuốn vào biển những chia ly, vẫn mong Chúa là tình yêu ấm áp cho tình con thủy chung với ngài. Tâm tư con gieo vui vì có Chúa bên con miên man vì bên ngài tâm hồn vui sướng. Xin dâng lên ngài muôn khúc hát với lời tri ân, nguyện đời con Chúa ơi thành của lễ hiến dâng, dâng trọn cho ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.